Long huyết chiến thần, chương 385, huyền âm trung, góc truyện audio.com, mà hai đại ma lão kia khuôn mặt đều là vẻ đau thương. Dương Đan Phong có thể nói là một tên đệ tử kiệt xuất nhất của tam đại ma lão, bởi vì là nam tử trình độ được coi trọng thậm chí còn muốn vượt qua cả Mộ Dung Vũ, là tâm huyết lớn nhất của tam đại ma lão bọn hắn, thế mà bây giờ cái tâm huyết này lại chết ở trong tay Long Thần. Bọn họ vốn là muốn giết chết Long Thần, lúc này như thế nào lại không động thủ. Tam đại ma lão nhìn nhau một cái, tam ma lão liền tiến lên một bước nói. Đại ca ta tới, hắn giết chết Đan Phong, cho dù là đệ tử cung chủ cũng không thể chạy trốn vận mệnh tử vong, sẽ để cho ta đưa hắn đi Tây Thiên thôi, đại ca, van ngươi. Đừng để cho hắn chết quá thống khoái. Vẻ mặt tang thương của đại ma lão, phát ra âm thanh khàn khàn, từ thanh âm này có thể nghe ra được hắn lúc này rốt cuộc là khắc chế tâm tình liều mạng của mình đến bực nào rồi. Ta biết, tam ma lão khuôn mặt dữ tợn, hướng Long Thần đi tới, trong nháy mắt liền lướt tới trước mặt Long Thần, tại thời điểm khi hắn đang chuẩn bị xuất thủ, một vị nam tử với đầu tóc trắng xóa, gương mặt thoạt nhìn như còn ở trung niên, đứng chắn tại trước mặt hắn, đó chính là Triệu Thanh Vân. Cung chủ, tam ma lão làm kinh hãi, vội vàng lui về phía sau bên cạnh hai vị ma lão, trong lòng hắn rất rõ ràng, Long Thần hắn có thể giết chết dễ dàng, nhưng mà Triệu Thanh Vân, lại là một nhân vật cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng không đánh lại. Trong tràng, xuất hiện an tĩnh trong chốc lát, lúc này, Triệu Thanh Vân ánh mắt lãnh đạm, nhìn ánh mắt màu đỏ như máu của đại ma lão, vốn là khuôn mặt đại ma lão, lúc này thế nhưng giống như một con hung thú vừa mới thức tỉnh, trên người bộc phát ra lệ khí làm lòng người run sợ. Cung chủ ta tân tân khổ khổ nuôi dưỡng đệ tử 20 năm, cứ như vậy biến mất ngươi ngày hôm nay nếu như không cho ta một cái công đạo đối với chuyện này, sợ là không thể hòa hợp được nữa. Đại ma lão trầm mặc một trận, thanh âm khàn khàn nói. Nói cách khác, không giao ra Long Thần, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại ma lão, có một số việc thật ra ta cảm thấy không cần phải nói ra khỏi miệng. Lúc này, Triệu Thanh Vân bỗng nhiên nói. Thực tế, khi Long Thần tới nơi này cũng không được bao lâu Triệu Thanh Vân đã tới, cho nên rất nhiều chuyện trong lòng hắn rất rõ ràng. Nghe được lời nói của Triệu Thanh Vân, đại ma lão trong lòng chấn động. Hắn biết Triệu Thanh Vân rất có thể đã biết được kế hoạch của bọn họ. Lúc này, Long Thần cất cao giọng nói. Ba vị, xem ra các ngươi còn không biết phát sinh ra chuyện gì rồi, Dương Đan Phong cấu kết với người ngoài, để cho hắn lén lút trà trộn vào Thiên Ma Cung, ý đồ là muốn lấy đi tính mạng của nghĩa phụ ta, xuất thủ đối với con rể của cung chủ to gan mật lớn, các ngươi nói, hắn có nên chết hay là không đây? Ta chính là nghĩa tử của nghĩa phụ ta, ta có nên giết chết hắn hay không? Nói miệng không bằng chứng, nói hưu nói vượn, tam ma lão cười lạnh nói, lời ngươi nói là sự thật sao? Chứng cớ đâu hả, chết không có đối chứng, còn có Long Thần ngươi, cho dù Dương Đan Phong phạm lỗi, ngươi có tư cách gì giết hắn? Trừng phạt cũng là do chúng ta trừng phạt, ta xem ngươi mới đúng là phạm vào tội lớn, ngươi mới đáng chết. Có người muốn mưu hại cha ta, ta giết chết hắn, đây là chuyện thiên kinh nghĩa địa, muốn trách thì trách tên tôn tử kia không có dùng được, còn xưng cái gì là đệ tử đệ nhất thiên ma. Góc truyện audio.com, cùng nữa chứ thật là không đủ giết a. Long Thần thu lại tinh kiếm, khuôn mặt diễu cợt nói. Người nói là tôn tử hả? Tam ma lão nhất thời liền nóng nảy, Dương Đan Phong về Tây Thiên, hôm nay hắn nhất định phải tìm trở về. Hắn đang muốn nói chuyện, lúc này đại ma lão ngăn hắn lại, tam ma lão ngẩn ra theo ánh mắt của sư huynh hắn, nhìn về phía Triệu Thanh Vân, lúc này Triệu Thanh Vân ánh mắt có chút âm trầm chưa từng có trước nay. Hắn tức giận thật rồi, tam ma lão lấy làm kinh hãi. Đi thôi, đại ma lão tùy tiện nói một câu, sau đó liền xoay người rời đi, nhị ma lão liền cùng đi tới, chỉ có tam ma lão ngây ngốc trong chốc lát, lúc này mới hung bạo nhìn thoáng qua Long Thần, xoay người rời đi. Đại ca tại sao ngươi lại từ bỏ ý đồ như thế hả? Sau khi đi được một khoảng ngắn, tam ma lão vội vàng hỏi. Đại ma lão mắt lạnh nhìn về phía trước một câu cũng không nói, chỉ có nhị ma lão hướng hắn giải thích. Tam đệ, ngươi không có nghe thấy Triệu Thanh Vân nói lúc này sao? Chỉ sợ hắn đã đến hiện trường sớm rồi, một cái tiểu kế hoạch kia của chúng ta, đã bị hắn nhìn thấy tận mắt ngươi nói, chúng ta nếu như lại nói ba xạo còn hữu dụng gì nữa sao? Nói chỉ tổ làm cho Triệu Thanh Vân càng thêm xem thường chúng ta công khai xung đột với hắn như thế, hắn nếu không phải lấy đại cục làm trọng, nhìn phân lượng chúng ta tân tân khổ khổ duy trì đại cục Thiên Ma Cung, chúng ta chỉ sợ đã sớm bị hắn giết chết. Nhị ma lão nói xong để cho tam ma lão bừng tỉnh đại ngộ. Chợt ánh mắt của hắn âm trầm xuống, nói, Dương Đan Phong đã chết ta làm sao cũng không cam lòng, nuôi dưỡng 20 năm chuẩn bị dùng để tranh đoạt vị trí cung chủ kế nhiệm tiếp theo cứ như vậy mất đi ta thật sự đau lòng a. Đau lòng có ích lợi gì? Ai có thể biết được Long Thần kia thế nhưng lại yêu nghiệt đến loại trình độ này, thế nhưng tại trong lòng ta còn có một cái nghi vấn cực lớn, Long Thần rốt cuộc là làm sao biết được Đông Phương Huyền Tiêu sẽ xảy ra chuyện. Nhị ma lão vẻ mặt nhìn thế nào cũng không được tốt. Lúc này, đại ma lão đi ở đằng trước nói, trong chúng ta, nhất định có nội gian, đã hướng Long Thần mật báo. Nội gian, ai, đêm đó nói chuyện chỉ có 6 người chúng ta, 3 người chúng ta là không thể nào, Dương Quân đối với Long Thần cũng hận thấu xương, cũng không thể nào, về phần Tiểu Vũ đại ca ý của ngươi là Tiểu Vũ. Nhị ma lão vốn là trong lòng có dự cảm xấu, đại ma lão vừa nói xong, ý nghĩ trong lòng được nghiệm chúng, nhị ma lão khuôn mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Tư tưởng Tiểu Vũ, người thân là sư tôn của nàng hẳn là rất rõ ràng, từ trước đến giờ nàng đều không thích Đan Phong, xem ra chúng ta lần này cường hành hợp tác đã làm khó cho nàng rất lớn. Đại ma lão dừng bước, hắn ngẩng đầu, nhìn về tinh không ánh sáng ngọc ở phía xa xa. Dĩ nhiên là Tiểu Vũ, con khốn kiếp này, thế nhưng hãm hại người của mình, tội đáng chết vạn lần. Ta bây giờ sẽ đi giết chết nàng. Tam ma lão khuôn mặt dữ tợn, không nói hai lời muốn đi. Đứng lại, đại ma lão quát lớn một tiếng, nói, Tam đệ, ngươi có đầu óc hay không hả, đều là người trưởng thành, bây giờ Dương Đan Phong vừa chết, Dương Quân vừa vặn không có được khí độ, Tiểu Vũ là lá bài tẩy duy nhất của chúng ta, nếu như không có nàng, đế ma kiếm tất nhiên sẽ rơi vào trong tay Long Thần. Chúng ta chẳng những không thể động đến Tiểu Vũ, mà còn hào hào bồi dưỡng nàng. Cách chương.